chú thích của thị giả Phước Thiện. Khi thuyết pháp tại giảng đường Tông Cảnh, thầy tôi thường nói cả vài ngàn chữ trong một hơi dài mà không ngừng nghỉ. Âm thanh của ngài rất rõ ràng và trông như tiếng chuông ngân vang, khiến chính chúng trong ngoài chùa đều nghe rõ ràng. Ngài luôn ngồi tư thế kiết già mà không thay đổi, trong khi tay đang viết kệ hay những bài bát ngữ. Ngài viết vài trăm hoặc hàng ngàn chữ trên giấy trắng mà chẳng ngừng nghỉ. Ngài viết xong, thị giả vội vã mang bài viết đó đến cho người thỉnh pháp. Tay trái ngài luôn lần hạt chuỗi, còn tay phải thì luôn cầm quạt tre màu trắng. Cái quạt này không rời tay ngài giây phút nào, dẫu mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá. Ngài chỉ cầm chứ không mở ra để quạt. Khi cần thiết ban giáo huấn cho chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ngài chỉ việc gõ quạt xuống bàn, khiến vang tiếng lớn. Âm thanh của cây tích trưởng cũng không thể vang to bằng âm thanh của cây quạt. Âm thanh này giống như tiếng sét đánh, khiến tà ma quỷ quái đều bỏ chạy. Một hôm, ngài đang ngồi trong phòng, thì có một người đi vào, dập đầu lễ bái ngài. Trước khi người kia đứng dậy, ngài đập cây quạt trên bàn rồi quát: "Đồ giết người, sao dám đây gặp ta?" Vị tăng tri sự nghe tiếng ngài quát mắng, liền chạy vào phòng, thì thấy người kia im lặng đứng dậy, bỏ ra đi. Mọi người trong chùa đều sửng sốt, ngạc nhiên vì không hiểu tại sao ngài lại quát mắng như thế. Hôm sau, đại chúng nghe tin kẻ kia phạm tội giết người và đã bị bắt. Một hôm khác, ngài vừa thăng tòa giảng kinh, thì có hai vị tăng đưa một vị tăng khác đến thềm chánh điện cầu thỉnh ngài cứu giúp. Bạch hòa thượng, vị tăng này rất chăm chỉ tu hành, đã tụng kinh Hoa Nghiêm trong 5 năm liền và chưa phạm giới trọng gì. Song không hiểu vì sao mấy tuần này ông ta như bị ma quỷ hành hạ, nổi cơn điên khùng, ăn nói bậy bạ. Nghe thấy ngài ngắm nhìn ông tăng kia một lúc rồi bảo: "Bệnh này có thể chữa trị được." Ngài bảo thị giả cho mời các vị tăng ra tụng thần chú kim can trừ cẩu uế. Trên tòa giảng kinh, ngài cũng tự tụng thần chú này và bảo ông tăng bị điên kia hãy tụng theo. Mới đầu, ông tăng kia vẫn còn nói năng ú ớ chưa tỉnh cơn điên. Ngài liền dùng cây quạt vỗ lên bàn, khiến âm thanh vang rất lớn. Ông tăng bị điên giật mình ngồi im, không dám nói năng gì nữa. Ngài bèn thong thả tụng từng câu từng chữ. Ông tăng điên liền đọc theo và dần dần đọc được thần chú kim can trừ cẩu uế từ đầu đến cuối. Bất chợt, ông tăng điên bừng tỉnh, vội quỳ xuống đảnh lễ ngài. Ngài lại bảo ông tăng này hãy lên đến trú tại am tranh cảnh nhà trù và hàng ngày phải chăm chỉ niệm Phật, an dưỡng nơi đó trong một thời gian, ông tăng kia hồi phục sức khỏe lại như thường. Sau đó, ngài đi thăm viếng các danh lam thắng cảnh như Linh Ẩn, Tam Trúc, Tây Sơn, vân vân. Tại những nơi đó, ngài thấy dân tình đều chán nản vì quan lại tham nhũng, nên ai nấy đều sống bê tha ích kỷ. Ngài bèn có mở những thuyết giảng kinh và khuyến khích dân chúng thực hành hạnh phóng sanh. Số người đến nghe lên đến hàng ngàn. Nhiều người nghe xong ăn năn xin sám hối tu tịnh. Các quan lại nghe giảng cũng tỉnh ngộ, quyết xin quy y và hứa sẽ làm lành lãnh dữ. Trước khi ngài ra đi, các quan và dân chèo thuyền ra giữa hồ để phóng sanh chim cá cùng làm việc tiễn biệt trên hồ. Nơi ấy, họ đồng dâng thơ cầu thỉnh ngài ở lại vân thê chỉ dạy thêm cho họ. Do nhân duyên đó, ngài đồng ý ở lại nơi đó 3 năm để giảng kinh thuyết pháp. Số người đến xin quy y Tam Bảo lên đến hàng vạn. Từ đó Phật pháp miền này phát triển mạnh, dân tình trở nên hiền hòa hơn xưa. Trong thời gian ở tại núi Kính Sơn, chùa Vân Thê và Tịnh Từ, ngài có dịp đến đảnh lễ tháp của thiền sư Vân Cúc. Vị thầy dẫn dắt ngài vào thiền tông, ngôi chùa rất tịch tĩnh và tao nhã, nhưng ngôi tháp lại bị hư hoại và chìm trong quên lãng. Ngài rất đau xót nên nhờ một cư sĩ trong vùng lo sửa sang, trùng tu ngôi tháp đó và mua lại mảnh ruộng hương hỏa để trồng trọt, thu hoạch lợi tức. Ngõ hầu mua hương hoa đèn nến cúng dường chùa tháp. Ngài ủy thác cho thầy Huyền Tân và cư sĩ Đàm Trinh Mạch, tức thủy giả Phước Chân sau này, duyệt lại 4 quyển ký sự Đông Du tập của ngài. Lúc trở về Ngô Môn, hai thầy Triều Tùng và Nhất Vũ mời ngài vào núi Hoa Sơn. Ngài đi du ngoạn đến những danh lam thắng cảnh như Thiên Trì, Huyền Mộ, Thiết Sơn. Các cư sĩ như Triệu Phạm Phu, Nghiêm Thiên Trì, Từ Trung Dung, Diêu Mạnh Tường tại núi Hoa Sơn đã thiết lập trai tăng trong núi và cầu thỉnh ngài giảng giải Phật Pháp. Ngài bèn giảng kinh Pháp Hoa tại đây trong mấy tháng liền. Số người đến nghe rất đông, và một số lớn đã xin quy y Tam Bảo. Lúc rời Ngô Môn, đệ tử ngài là Động Văn, Hán Nguyệt cùng quan thái sử họ Tiền đón ngài đến núi Ngu Sơn. Ngài ở lại đó 2 đêm giảng dạy cho dân chúng trong vùng. Ít hôm sau, quan thái sử tiễn đưa ngài đến Khúc Hà, cư sĩ Hạ Truy Nhẫn cùng con trai và đứa cháu đợi ngài tại Am Tam Lý và tặng ngài ảnh vẽ của 88 vị tổ, ghi chú của thị giả Phước Chân, truy cứu từ đời Minh 4 quyển Phật Tổ Đạo Ảnh do 2 thầy Chân Tịch và Vân Phúc phát tâm sưu tập tất cả hình ảnh pháp tướng, kệ cuối của chư thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, gồm có 240 tông tượng được lưu trữ tại tự viện núi Ngưu Thủ. Sau này đại sư Hám Sơn tuyển chọn truyện tán, ngài Tử Bá Đạt Quán khắc bản lưu truyện đời Minh niên hiệu Sùng Trinh, hòa thượng Vĩnh Giác tại chùa Giống Tuyền núi Cổ Sơn lại sưu tập thêm hơn 130 pháp tướng và kệ cú của chư tổ sư, rồi khắc bản lưu truyền, nhưng lâu ngày lại bị thất lạc hết. Triều Thanh niên hiệu Khang Hy năm thứ 4, thầy Vi Lâm gom nhóm và bổ khuyết lại, tất cả được 120 tôn tượng và kệ cú, sau này được khắc in gọi là bản Phật Tổ Đạo Ảnh. Thời Cận Đại, khi trụ trì chùa Giống Tuyền, ngài Hư Vân phát hiện ra bản Trân Bảo này, nhận thấy bản Phật Tổ Đạo Ảnh rất có giá trị về lịch sử thiền tông, nên ngài trùng tân chỉnh lý. Ngài lại đi khắp nơi sưu tập các tư liệu về tông phái của chư tổ sư thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, cộng chung với bản cũ và tư liệu sưu tập tất cả hơn 330 vị tổ sư. Do đó ngài thêm truyện kệ cú tán rồi xuất bản thành 4 quyển được gọi là Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Truyện Tán, ghi chú của dịch giả. Hiện nay 4 quyển này đã được cố hòa thượng truyền hóa, đệ tử truyền tâm ấn của đại lão hòa thượng Hư Vân xuất bản tại chùa Vạn Phật Thành. Muốn biết về tiểu sử và cuộc đời tu hành của ngài Hư Vân, xin xem cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa, Văn Nghệ xuất bản tại California, Mỹ Quốc. Sau đó, ông ta cùng ngài đi Kinh Khẩu, nơi đó ngài được thỉnh mời dùng cơm chay với chư tăng và cư sĩ núi Tam Sơn khoản đãi. Tại giới đường Đại Giới, ngài giảng thuyết về lễ nghi và giới luật. Sau đó, một mình ngài tự chèo thuyền qua Nam Kinh đến An Huy, dọc theo sông Dương Tử, rồi trở về núi Lô Sơn. Mồng 1 tháng 5, ngài đi qua Bạch Hạ, rồi ở qua đêm trên sông. Nơi đó, ngài gặp lại các bản thân tri kỷ thọ thiếu thời như Tích Dương, Phàm Nhi Tây. Mồng 5 tháng 5, ngài đến Vu Hồ, Quan Trấn Ải, Lưu Ngọc Thọ, thỉnh ngài lưu lại vài ngày và đàm luận về Phật Pháp. Ngày 16 tháng 5, ngài đi thuyền đến Tinh Chữ qua Quy Tông, rồi ở lại nơi đó Bấy giờ quan Uân Tư Mã đã cúng dường đủ số tiền để xây tịnh thất cho ngài. Rằm tháng 6, ngài bảo đệ tử Phước Thiện trông coi công trình xây cất tại đỉnh Ngũ Nhũ. Tháng 10, công trình xây cất tịnh xá hoàn thành. Tên của tịnh xá mới là chùa Pháp Vân. Như thế, ngài có một nơi thích hợp để an cư. Lúc ấy, ngài bắt đầu giảng kinh Lăng Nghiêm cho các đệ tử. Cuối năm đó, đệ tử lớn của ngài là Siêu Vật Bế Quan Viên Tịch tại đỉnh núi Kim Luân. Năm 1618, ngài được 73 tuổi. Ngài tu sửa Phật điện cùng thiền đường của chùa Pháp Vân ở Lô Sơn. Tháng 3, quan triều tại Phù Lương là Trần Đại Thạch vào núi thăm ngài. Ông ta cùng với quan Lễ Bảo Trung Tố và quan Hạ Ngã Tế nhóm họp cả 10 người để hỗ trợ tiền tài trùng tu chùa viện. Tháng chạp, điện đường được sửa sang hoàn tất. Năm 1619, đệ tử lớn của ngài là Thông Quýnh đến thăm và cầu xin ngài mở pháp hội thuyết pháp cho đại chúng. Tháng giêng năm đó, ngài cho chư tăng khởi sự tụng kinh Hoa Nghiêm rồi bắt đầu giảng liên tục các kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Ca, Viện Giác, Duy Ma Cật, Luận Đại Thừa Khởi Tính, vân vân. Ngài bảo Thông Quýnh làm vị thủ chúng, số người đến tham dự đông đến hàng ngàn. Tháng 7, ngài gửi thơ yêu cầu quan huyện Nam Kha nên để vùng núi Ngũ Nhũ cho tăng chúng niên trưởng ở 10 phương đến dưỡng già. Rằm tháng 8, ngài bế quan nhập thất, không tiếp xúc khách khứa mà y cứ theo cách thức tu hành tông tịnh độ của tổ Huệ Viễn, sáu thời dân hương niệm Phật, chuyên tâm tu tịnh nghiệp. Lúc đó tông Hoa Nghiêm gần như bị thất truyền. Lời giới sao về kinh Hoa Nghiêm của quốc sư Thanh Lương thì quá thâm sâu khó hiểu, vì quốc sư Thanh Lương là nhà chú giải kinh Hoa Nghiêm đầu tiên, nên nếu bỏ lời chú giải của quốc sư thì tông này sẽ dứt đoạn. Những bài dịch thuật và chú giải kinh Hoa Nghiêm của các vị tổ khác cũng phải bị phế bỏ hết. Vì thế nên ngài muốn diễn giảng rõ và rút gọn ý nghĩa lời chú giải của quốc sư Thanh Lương để người sau có thể dễ dàng hiểu rõ, nên khởi sự viết quyển Hoa Nghiêm Cương Yếu. Ngài viết quyển này sau thời gian bế quan nhập thất. Mùa đông năm đó, ngài giảng kinh Lăng Già và Luận Khởi Tính cho các đệ tử. Do lời thỉnh cầu của thị giả Quảng Ích, ngài viết bài chú giải Luận Đại Thừa Khởi Tính, kinh Viên Giác Trực Giải và Trang Tử Nội Thất Biên Chú. Năm 1620, hoàng đế Vạn Lịch qua đời, hoàng tử Chu Thường Lạc lên ngôi lấy hiệu là Thái Sương, tức vua Quang Tông. Tuy nhiên, vừa lên ngôi trong vòng một tháng, vua Quang Tông đã chết bất đắc kỳ tử như sau. Một buổi tối, vua mỏi mệt nên sai quan đi lấy thuốc uống. Một vị quan trong bộ lễ dâng lên một viên thuốc màu hồng để vua dùng. Vua vừa uống xong liền hộc máu lăn ra chết. Cuộc điều tra cho biết vị quan này là người của Trịnh Quý Phi tiến cử vào cung, nên triều đình liền bắt bà này đem ra xét xử. Đây là vụ án Hồng Hoàng được ghi rõ trong lịch sử Trung Hoa. Vụ án này nêu lên việc nghi ngờ âm mưu đầu độc nhà vua của phe nhóm Trịnh Quý Phi, nhưng lúc đó triều đình không dám làm mạnh vì Phúc Vương Chu Thường Tuân sẵn quân sĩ đóng ở Lạc Dương có thể kéo binh về làm phản. Do đó các quan triều bèn cấp tốc đưa con trai của Chu Thường Lạc lên làm vua. Nhà vua còn nhỏ tuổi nên việc nước đều do các quan triều trông nom, mà các quan lại chia rẽ phe nhóm nên quyền hành trong nước không còn tập trung được nữa. Đa số quyền hành được phân chia cho các phe nhóm, mỗi phe nắm giữ quyền hành một vùng hay chiếm một quyền lợi nào đó. Họ thi nhau khai thác tài nguyên quốc gia, phá rừng lấy gỗ, đào mỏ lấy quặng, chiếm các đất đai ruộng nương nhà cửa của dân chúng. Dân tình bất mãn vì thu cao thuế nặng, lại thêm tình trạng tham nhũng bất công nên số người tham gia các nhóm quân khởi nghĩa mỗi ngày một nhiều. chủ tịch, người em cùng cha khác mẹ của Chu Thường Lạc, tức Phúc Vương Chu Thường Xuân, ít lâu sau cũng bị chết thê thảm. Ông ta bị Lý Tự Thành, một thủ lãnh nông dân khởi nghĩa, chém chết vào năm 1641. Khi nhóm này chiếm thành Lạc Dương, quân lính của Lý Tự Thành đã lấy máu của Chu Thường Xuân hòa với rượu mà uống. Họ gọi rượu này là rượu Phúc Lộc, vì lấy tên hiệu của Chu Thường Xuân là Phúc Vương. Tuy đã rời khỏi Tàu Khê đến Đô Sơn, nhưng các đệ tử miền này vẫn có ý cung thỉnh ngài trở vào Nam. Quan triều Ngô Trung Vi khi trước đã từng gặp ngài tại Hồ Đông, nay được chuyển nhiệm sở về Quảng Đông. Khi đến lễ tổ ở Tàu Khê, Ngô Trung Vi được các đệ tử tại đây yêu cầu ông ta nên cố gắng thuyết phục ngài trở lại Tàu Khê, nhưng ngài lại từ chối lấy cớ vì già yếu bệnh hoạn. Năm 1622, vào tháng Giêng, đệ tử Khiêm Lưu Trần Địch Tường, Trần Địch Thống, Lương Tứ Tương vào núi Vấn Đạo. Ngài vì họ mà giảng thêm về Kinh Lăng Nghiêm và Luận Đại Thừa khởi tính. Khi ấy, chư đệ tử thỉnh ngài viết sơ lược về cuộc đời tu hành của ngài, nên ngài cho khởi công viết quyển Tiểu Sử Tự Thuật, tức Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ. Chính đệ tử thị giả hầu cận ngài hơn 30 năm là thầy Phước Thiện đã ghi chép lại theo lời tường thuật của ngài. Tháng 7 năm đó, Vương Thị Ngữ lại vào núi thỉnh ngài trở về Tàu Khê. Lúc bấy giờ ngài đã hoàn tất quyển Hoa Nghiêm Cương Yếu. Quan triều Ngô Trung Vi lại gửi thơ đến, ý rất chân thành cầu mong ngài vào Nam. Quan Thái Thú Thiều Châu là Trương Dục Chẩn cũng gửi một lá thơ đặc biệt đến ngài và yêu cầu thầy Bổn Ngang trụ trì chùa Bảo Lâm ở Tàu Khê đích thân đến Đô Sơn thỉnh ngài vào Nam. Vì thấy họ quá thiết tha, ngài đành phải rời Lô Sơn để vào Nam và giao chùa Pháp Vân lại cho thầy Phước Thiện trụ trì. Mồng 10 tháng 11, ngài rời Lô Sơn qua Loa Giang, gặp các quan thái sử Thiêu Chiết Tu, Lưu Thiều Giả, Lưu Chuyển Hoa, Mã Lý Phòng, vân vân. Trên sông Kiền Thành, ngài viết những bài thi kệ tặng họ. Tháng Chạp năm đó, ngài trở về Tàu Khê, tăng chúng hội họp đông đủ trên núi, trưng bày hương hoa lan liệt khắp nơi. Người người kéo đến lễ bái và thỉnh vấn ngài rất đông. Ngài bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Năm 78 tuổi, ngài trú tại thiền đường ở Tàu Khê. Tháng Giêng, Thái Thú Trương Dực Chẩn vào núi Vấn Đạo. Tháng 3, các đệ tử ở chùa Pháp Tính tại Ngũ Dương đến, ngài truyền tâm pháp cho họ. Tháng 4, ngài thuyết giới luật, giảng kinh Lăng Nghiêm, Luận Đại Thừa khởi tính, vân vân. Tháng 7, ngài cũng thuyết giới luật cho đại chúng. Tháng 8, sau khi tiếp đón khách, ngài bảo thị giả đến cảm tạ ơn của quan triều họ Ngô. Khi thị giả sắp đi, ngài tự nhiên bảo: giáo hóa chúng sanh bằng những lời chân thật vi diệu, chứ Phật tổ cũng phải tùy theo nhân duyên. Nếu không hợp với nhân duyên thì không đạt được kết quả tốt. Một đời hành Phật sự đã xong, mãi đến lúc thầy phải trở về. Những người có mặt lúc đó không hiểu lời trên, chỉ nghĩ rằng ngài muốn trở về núi Lô Sơn mà thôi. Thấy vậy, ngài bèn viết một bài kệ, trong đó có câu Trung Thu Không Trăng Rằm, nhưng các đệ tử tại đây vẫn không hiểu ý nghĩa. Biết ngày cuối sắp đến, ngài gửi thơ đến Lô Sơn bảo hai thị giả đã theo hầu ngài trong suốt mấy chục năm là Thông Quýnh và Phước Thiện vào gặp ngài gấp. Ngày 9 tháng 9, ngài viết bài kệ trụ tại núi cao, trong có câu: dầu lão tăng này biến nhát dùng bút mực, nhưng một khi hơi thở không trở lại thì sẽ bước qua đời hết. Nếu chỉ xem như câu kể tầm thường thì thật không công bằng cho lão tăng vậy. Viết như thế, nhưng các đệ tử hầu cận vẫn không hiểu là ngài bắt ra đi. Mùng 1 tháng 10, đệ tử thông quýnh từ Khương Sơn về đến Tàu Khê. Ngài vui vẻ hỏi thăm thông quýnh cặn kẽ về những đệ tử và pháp hữu đang tụ tập rải rác khắp nơi. Mùng 3 tháng 10, quan triều Tư Huyền Phố vào núi thăm ngài. Ngài cùng ông ta đàm luận cả 3 ngày 3 đêm. Khi ông ta thỉnh vấn Phật pháp, ngài viết 2 bài pháp ngữ và 3 bài kệ để tặng ông ta. Mùng 6 tháng 10, khi Tư Huyền Phố sắp rời khỏi núi thì ngài tự nhiên bảo: dân chúng trong vùng này đặt hết niềm tin vào ông, hãy bảo trọng. Tư Huyền Phố định hỏi ngày tháng để trở lại bái kiến. Ngài bảo: sơn tăng này đã quá già, bên đại chẳng bao lâu sẽ rã rời. Hẹn gặp lại ông sau này nơi hội lâm hoa. Nghe như thế, ông này cùng đại chúng rất sửng sốt và sợ hãi. Lúc đó, thị giả Quảng Ích và Tỉnh Thành vừa trở về Tàu Khê. Thái thú Thiều Dương đã trương dịch chẳng mời y sĩ vào núi điều trị bệnh cho ngài. Mùng 8 tháng 10, khi chư đệ hỏi thăm về sức khỏe, ngài cười bảo: lão tăng tuy mệt nhưng không bệnh. Mùng 9 tháng 10, khi đệ tử đem thuốc vào, ngài không chịu uống và nói: ta sắp đi đây, uống thuốc có lợi ích gì? Đệ tử Quảng Ích nghe thấy giật mình thưa: bạch thầy, nếu thầy thật sự sắp đi thì xin thầy để lại di chúc, dạy bảo lời cuối cho chúng con. Ngài bèn mắng: con theo hầu thầy bao nhiêu năm, sao còn u mê kiên chấp như thế? Con phải vô sinh tử làm việc lớn, vô thường luôn tâm tốc. Các con phải cố gắng tu hành và luôn luôn chánh tâm niệm Phật. Quảng Ích bèn thưa: bạch thầy, nếu thầy chẳng có một lời dạy bảo, vậy thì chúng con phải nương vào ai đây? Ngài thở dài bảo: ngay cả ngôn từ xuất phát từ kim khẩu của Đức Như Lai cũng đã trở thành những tờ giấy cũ. Lời của thầy lúc này chẳng có ích gì nữa. Sau đó ngài im lặng, chẳng dạy thêm lời nào nữa. Ngày 12 tháng 10, tức là ngày sinh nhật của ngài, các đệ tử xuất gia và tại gia đồng tụ hội tại chùa. Thái thú Thiều Dương là trương dực trận cũng đến cúng dường một y ca sa màu tím làm quà tặng sinh nhật. Ngài và ông ta đàm luận vui vẻ cả ngày cho đến chiều. Tối hôm đó, ngài tự đi tắm rửa sạch sẽ. Hôm sau, ngài mặc y ca sa màu tím vừa được quan thái thú cúng dường. Khi quan thái thú đến bên giường bệnh, ngài bảo: sơn tăng sắp đi đây, chân thành cảm tạ sự hộ pháp nhiệt tình của ông. Quan thái thú bèn an ủi: đại sư, ngài không có bệnh, xin ngài chớ lo âu. Tiểu tử là hộ pháp vùng này và sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. Ngài chắp tay cảm tạ ông ta. Sau khi quan thái thú rời núi, ngài bảo thị giả mang nước đến súc miệng và nói: hôm nay dây leo sẽ bị cắt đứt đi. Sau đó, ngài tắm rửa và thay đổi y phục. Những đệ tử đứng xung quanh hầu và cùng nhau nhất tâm niệm Phật. Ngài lại khuyên: các con chớ nên đau buồn sợ hãi, có sinh ắt có tử việc gì phải lo. Sau khi ta ra đi,
các con hãy làm đúng các truyền thống Phật giáo, không để tan, không khóc lóc, chỉ luôn nhất tâm niệm Phật.
Mồng 5 tháng 11, lúc khoảng 3 giờ khuya, Ngài ngồi xếp bằng mà kỳ tịch. Đêm hôm đó, bầu trời chớp lè đầy những tia sáng, cầm thú trên núi đều đồng loạt kêu rống lên những tiếng bi ai. Bốn chúng đệ tử đều rơi lệ đau buồn, rung động cả vùng núi non. Ba ngày sau, sắc mặt của Ngài vẫn hồng hào như lúc sống, và tay chân vẫn còn mềm dịu như lúc nhập định. Suốt cuộc đời, Ngài đã gặp bao thăng trầm hoạn nạn, nhưng lúc cuối viên tịch an lành tại chùa Nam Hoa, được tin buồn, quan thái thú Trương Dực Chẩn gửi quan quân đến Phủng Điếu. Lúc đó quan triều Tư Hiền Phố vẫn còn ở tại Kiều Châu. Khi nhận được tin rằng Ngài đã viên tịch và nghe kể chi tiết về những giây phút cuối của Ngài, ông liền bảo: Đại sư Hám Sơn đã nhập dòng thánh, nếu Ngài không thấu triệt cái khổ của sanh tử trong lúc sống, thì lúc lâm chung làm thế nào mà ung dung tự tại được như thế? Ông ta viết hai câu liễn để truy điệu Ngài và cúng dường 100 lạng vàng. Ông ta cũng viết thơ cho quan huyện ở Nam Thiều, ra lệnh kiến lập tháp cùng xây điện thờ tượng Ngài. Nhục thân Ngài được chư đệ tử giữ lại ở Tàu Khê. Vì lúc viên tịch, nhục thân Ngài vẫn ở còn nguyên trong tư thế ngồi kiết già. Thay vì nhập quan, chư tăng bèn đặt nhục thân Ngài vào một cái khám bằng gỗ. Nghe tin Ngài viên tịch, thầy Phước Thiện trụ trì chùa Pháp Vân ở đỉnh Ngũ Nhũ cũng cho xây tháp để thờ Ngài tại Lô Sơn. Do đó, trong chúng đệ tử có sự tranh luận về việc nên giữ nhục thân Ngài lại Tàu Khê hay Khuôn Sơn.